Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và hòa ái. Kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối ngày 29 tháng Giêng năm 2016, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 bế mạc hôm qua, ngày 28 tháng Giêng. Giới quan sát nhận định gì đối với sự kiện này? Kế tiếp là một đọc báo trên mạng tìm hiểu chương trình hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam có gì khác biệt trong 5 năm tới. Phần thời sự sáng nay còn có tường trình từ Việt Nam với phóng sự tại chỗ, một phiên chợ đêm cuối năm ở miền Trung. Kế tiếp là câu chuyện về thực trạng tái hòa nhập cộng đồng của người cai nghiện ma túy. Sau hết là tường trình từ Bangkok, công nhân Việt Nam ở Thái Lan và những ngày Tết sắp tới. Nhưng trước khi đến với các phóng sự vừa nêu, mời quý thính giả nghe bản tin buổi tối của Ban Việt ngữ.
Việt Hà và Gia Minh gửi đến quý thính giả bản tin tối nay. Thưa quý vị, Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International hôm qua ra thông cáo kêu gọi ông Nguyễn Phú Trọng, người được tái đắc cử vào chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong kỳ Đại hội 12, phải khẩn trương cải thiện thành tích nhân quyền tệ hại lâu nay. Theo Ân xá Quốc tế, thì chính quyền Việt Nam ngày càng cố tự bảo vệ cho rằng họ là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Hiện Việt Nam đảm trách một ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, và vào cuối năm ngoái cũng mới phê chuẩn Công ước chống tra tấn. Tuy vậy, không cần phải tìm hiểu kỹ, người ta thấy ngay một bức tranh rất khác đằng sau những chức vụ và hoạt động vừa nêu. Tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam vẫn không hề giảm. Ân xá quốc tế nhận định, cũng mang tính đặc trưng như tình trạng tranh giành quyền lực được giấu kín. Thực tế hiện nay ở Việt Nam cho phép chính quyền Hà Nội tránh những chỉ trích của cộng đồng quốc tế, không để thành tích nhân quyền được xem xét tường tận.
Ân xá quốc tế nhắc lại thông báo của Bộ Công an Việt Nam đưa ra vào tháng 3 năm ngoái, cho thấy trong vòng 3 năm, tính đến tháng 9 năm 2014, có 226 trường hợp nạn nhân chết khi bị công an giam giữ. Công an cho rằng nguyên nhân tử vong của số đó là vì bệnh hay bởi nguyên nhân tự nhiên khác. Trong khi đó, thì thân nhân của những người chết tại cơ quan công an khẳng định nạn nhân trước khi vào đồn hoàn toàn khỏe mạnh, không có vấn đề về sức khỏe. Cơ quan chức năng Việt Nam còn chính thức thừa nhận đã bắt giữ và xử lý hơn 1.400 vụ việc liên quan đến 2.680 người với cáo buộc vi phạm an ninh quốc gia. Đây là từ mà chính quyền Hà Nội thường sử dụng để chỉ đến những nhân vật cổ suý cho nhân quyền. Bộ Công an trong thông báo năm ngoái cũng cho biết họ phá vỡ được 60 nhóm đối lập bất hợp pháp.
Tuy nhiên, theo Ân xá quốc tế, thì rất ít giải thích về những số liệu vừa nêu được đưa ra cho công chúng. Những con số này còn có thể không bao gồm những trường hợp các nhà bảo vệ nhân quyền và tiếng nói chỉ trích chính quyền trên khắp cả nước bị tấn công. Năm ngoái có gần 70 nạn nhân của 36 vụ tấn công bạo lực. Thủ phạm được cho là chính công an hay những thành phần mặc đồ dân sự mà được tin chính là những thành phần làm việc cho công an hay hợp tác với lực lượng công quyền đó. Ân xá quốc tế cho rằng, nếu chính quyền Việt Nam muốn tỏ rõ là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, thì phải chấm dứt hình thức xâm phạm như thế. Cải tổ căn bản và sâu rộng để thực thi cam kết nhân quyền và những ràng buộc luật pháp quốc tế phải là ưu tiên của đội ngũ lãnh đạo dưới nhiệm kỳ mới của ông Nguyễn Phú Trọng.
Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch vào ngày thứ Tư vừa qua cũng lên tiếng cảnh báo về tình trạng tiếp tục đàn áp những nhà văn, blogger độc lập và các nhà hoạt động cho nhân quyền mà Đảng Cộng sản Việt Nam cho là đe dọa đến sự cai trị của Đảng. Cảnh báo vừa nêu được đưa ra trong phúc trình có tên Báo cáo Thế giới 2016 của Human Rights Watch. Theo nhận định của tổ chức này, thì chính quyền Hà Nội chà đạp những quyền căn bản của con người, gồm những quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ ý kiến, quyền tự do báo chí, lập hội và quyền tự do tôn giáo. Giám đốc châu Á của Human Rights Watch, ông Brett Adams, cho biết chính quyền Việt Nam trong năm 2015 cố gắng giảm thiểu những vụ xét xử và kết án chính trị để đạt được thỏa thuận trong đàm phán Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, TPP. Tuy thế, tình trạng đàn áp những nhà hoạt động vẫn mạnh tay với biện pháp đánh đập gia tăng. Phúc trình của Human Rights Watch dài 659 trang trình bày lại tình trạng nhân quyền tại hơn 90 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Về tình hình quốc tế, thưa quý vị, Quốc hội của chính quyền Myanmar mà quân đội chiếm đa số hôm nay họp phiên cuối cùng. Vị Chủ tịch Quốc hội mãn nhiệm Khin Aung Myint trước đó đọc một bài diễn văn với nhiều chuyện hài. Trong khi ấy, vào ngày thứ Năm, Tổng thống Thanh Sen lên tiếng ca ngợi tiến trình dân chủ tại đất nước ông và cho rằng đó là một chiến thắng cho người dân đất nước Myanmar. Chính ông Thanh Sen từ năm 2011 cho tiến hành những cải cách giúp đưa Myanmar từ một chính quyền quân nhân đàn áp thẳng tay đối lập cũng như cắt đứt quan hệ với thế giới bên ngoài, chuyển sang một quốc gia ủng hộ dân chủ mà đỉnh điểm là chiến thắng của đảng đối lập Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh vì dân chủ dưới quyền lãnh đạo của bà Aung San Suu Kyi. Sau phiên họp cuối cùng của Quốc hội ra đi, bà Aung San Suu Kyi lên tiếng khen ngợi những nhà chính trị đối lập đã mở đường cho đảng của bà ta. Tuy vậy, bản thân bà nhận thức rõ về những thách thức lớn lao trong công tác tái thiết một đất nước bị chiến tranh tàn phá, nghèo đói, cũng như vẫn còn chịu sự ảnh hưởng mạnh của quân đội. Đảng của bà Aung San Suu Kyi sẽ tiếp nhận quyền lãnh đạo đất nước kể từ ngày 1 tháng 2 tới đây.
Thái Lan hôm nay cho công bố dự thảo hiến pháp mới. Tuy nhiên, người được chính quyền quân nhân chỉ định đứng đầu ủy ban soạn thảo hiến pháp lại tỏ ra e ngại văn bản đó cũng không thể giúp hóa giải những bất ổn lâu nay tại xứ Chùa Vàng. Trong khi đó, thì giới chỉ trích lại lên án dự thảo hiến pháp được đưa ra cũng chỉ giúp củng cố ảnh hưởng của quân đội mà thôi. Dự thảo hiến pháp được đưa ra sẽ là hiến pháp thứ 20 của Thái Lan sau khi xảy ra cuộc đảo chính do quân đội tiến hành vào năm 2014, lật đổ chính quyền của Thủ tướng Ỉn Lạc Sinawat, người bị cho chỉ là bù nhìn của ông Anh đang sống lưu vong Thaksin Shinawat mà thôi. Tin nói chính quyền quân nhân của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha có kế hoạch cho trưng cầu dân ý dự thảo hiến pháp mới được công bố vào tháng 7 năm nay. Đây là một điều kiện tiên quyết trước cuộc bầu cử dự kiến vào sang năm 2017. Chủ tịch Ủy ban soạn thảo hiến pháp, ông Michai Ruchupan, cho biết lộ trình bầu cử vào giữa năm 2017 có thể bị chậm lại ít nhất 2-3 tháng. Biện pháp trấn áp những tiếng nói đối lập và lùi thời gian bầu cử khiến nhiều người quan ngại về viễn cảnh của một quốc gia từng được khen ngợi như là mẫu mực của nền kinh tế châu Á thành công.
Canada hôm qua lên tiếng cho biết đang theo dõi diễn tiến vụ việc Trung Quốc truy tố một công dân Canada về tội làm gián điệp và đánh cắp bí mật quốc gia của Trung Quốc. Tân Hoa Xã loan tin công dân Canada có tên Kevin Garrett bị bắt cùng vợ tại một địa điểm gần biên giới Bắc Hàn vào tháng 8 năm 2014. Qua điều tra, cơ quan chức năng tìm thấy bằng chứng cho thấy ông Garrett nhận nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo bên trong Hoa Lục cho phía Canada. Tòa án thành phố Đan Đông truy tố ông này những tội danh như vừa nêu. Tuy nhiên, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Canada François Lassalle lên tiếng cho rằng những truy buộc của phía Trung Quốc là đáng quan ngại. Vụ việc công dân Canada Kevin Garrett khiến quan hệ giữa Ottawa và Bắc Kinh trở nên căng thẳng. Việc bắt giữ ông Kevin Garrett diễn ra chỉ không đầy một tuần lễ sau khi Canada tố cáo tin tặc Trung Quốc tấn công vào một hệ thống máy tính chính ở Canada.
Liên minh châu Âu EU hôm nay đưa ra chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc về biện pháp buộc nhận tội rồi phát đi trên truyền hình là không thể chấp nhận được. Thông cáo đưa lên mạng hôm nay của phái đoàn đại diện EU tại Trung Quốc cho biết như vừa nêu. Thông cáo cũng bày tỏ quan ngại về sự mất tích của một số người bán sách tại Hồng Kông, trong đó có một công dân Anh và một công dân Thụy Điển. Trong tuần này, Trung Quốc cho trục xuất ông Peter Dalin, một công dân Thụy Điển bị bắt trong tháng này với cáo buộc nghi ngờ có hành động gây hại đến an ninh quốc gia. Chính quyền Bắc Kinh trục xuất ông Peter Dalin sau khi bị các nhóm nhân quyền chỉ trích về biện pháp buộc ông này lên truyền hình nhận tội. Các nhóm nhân quyền cho rằng ông này phải làm thế do bị cưỡng bức. Cảnh nhận tội của ông Peter Dalin được công chiếu chỉ 2 ngày sau khi ông Quế Dân Hải, người có quốc tịch Thụy Điển bị mất tích tại Thái Lan vào tháng 10 năm ngoái, cũng xuất hiện trên truyền hình Trung Quốc nhận tội. Theo EU, thì những trường hợp vừa nêu đặt ra vấn đề liệu chính quyền Trung Quốc có thượng tôn luật pháp và những nghĩa vụ nhân quyền quốc tế hay không.
Ngay tại Hoa Lục, Tòa án thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông hôm nay kết án tù 3 nhà hoạt động dân sự với tội danh kích động lật đổ chính quyền. Tổ chức ân xá quốc tế cho biết như vừa nêu, người bị án nặng nhất đến 5 năm tù giam là luật sư có tên Đường Kinh Lăng, chủ nhà xuất bản Viên Tân Đình 3 năm rưỡi và nhà giáo Vương Thanh Doanh 2 năm rưỡi tù giam. Vợ của luật sư họ Đường nói với hãng thông tấn Pháp AFP, chồng của bà không hề phạm tội gì ngoài việc cổ suý cho những giá trị công lý và bản án chỉ là một trò hề. Tại phiên xử, cảnh sát thành phố Quảng Châu nói rằng ba người phổ biến những cuốn sách về kháng chiến bất bạo động, như thế là cố tình kích động lật đổ chính quyền và xóa bỏ hệ thống xã hội chủ nghĩa. Phía công tố nói thêm là ba người thuê văn phòng để làm nơi học tập in ấn và chuyển đi sách báo, trong đó có cuốn tựa đề bàn về chiến lược mâu thuẫn bất bạo động, tư duy căn bản. Trong 2 năm qua, dưới quyền của Chủ tịch Tập Cận Bình, hàng chục nhà hoạt động tại Trung Quốc bị kết án tù chỉ vì chính quyền cho rằng họ là những mối đe dọa cho quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
Kết thúc bản tin tối nay là tin Liên đoàn bóng đá Việt Nam hôm qua sa thải huấn luyện viên trưởng người Nhật Toshiya Miura. Hãng thông tấn Reuters đoàn tin nói lý do được đưa ra cho biện pháp sa thải ông huấn luyện viên người Nhật dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam trong thời gian qua là vì chiến thuật rắn cũng như những yêu cầu huấn luyện thể chất quá mức. Reuters trích dẫn Liên đoàn bóng đá Việt Nam nói rằng các quan chức hàng đầu của Liên đoàn nhất trí về biện pháp vừa nêu. Ông Toshiya Miura, 52 tuổi, không giúp đưa đội tuyển quốc gia cũng như đội U23 của Việt Nam đạt được những thành tích mà Liên đoàn kỳ vọng. Sự ra đi của ông huấn luyện viên Miura lúc này khiến cho đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam thiếu thầy ngay trong mùa tranh chiếc vé đi dự World Cup.
Vừa rồi là bản tin chi tiết mở đầu phần thời sự, thưa quý vị. Đại hội 12 xem như đã kết thúc sau một tuần làm việc với những diễn biến bất ngờ đầy kịch tính. Đây là lần bầu bán có sức ép lớn nhất xảy ra trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặc Lâm phỏng vấn giáo sư Chu Hảo, giáo sư tiến sĩ vật lý, hiện đang là giám đốc tổng biên tập nhà xuất bản Tri Thức, nguyên thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, để biết thêm nhận định của ông về đại hội lần này.
Thưa giáo sư, đại hội 12 đã xem như kết thúc và diễn tiến của nó như ông đã thấy đó thì có vẻ rất là kịch tính. Dư luận trong và ngoài nước bị cuốn hút theo từng ngày với từng kết quả của cuộc bầu bán. Nhìn chung thì đại hội lần thứ 12 này giáo sư thấy có gì đặc biệt hơn so với những đại hội trước đây ạ?
Tôi thấy nó có cái nét đặc biệt, tức là cái ban tổ chức của cái đại hội tổ chức công tác nhân sự rất là chặt chẽ, bài bản. Nói là dân chủ thì tôi cũng không có đồng tình lắm, bởi vì là cái cách bầu cử từ xưa đến nay á, tuy là bỏ phiếu nhiều lần rồi nhiều đấy, nhưng mà cái nét chung ấy cũng chưa hẳn là một cái không khí thật là dân chủ trong cái bầu cử. Không những ở trong đảng đâu, còn ở ngoài nó cũng thế. Tuy nhiên là cái lần bầu cử lần này đấy, thì phải nói là lần đầu tiên toàn dân được theo dõi một cách khá là đầy đủ, những cái thông tin có vẻ là minh bạch hơn. Theo tôi nghĩ đấy là cái mặt đáng mừng. Cái thứ hai nữa là những cái gì mà cái ban tổ chức họ dàn dựng và định hướng thì đều đạt được cả. Chứng tỏ rằng là cái công tác chuẩn bị đấy là họ làm hết sức là bài bản, chú đáo. Trong cái quá trình diễn ra đấy thì rất nhiều những cái thông tin ngoài luồng chính thống cũng có những cái dự báo này khác. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng là cái tính minh bạch và giải trình rồi thì cái thông tin thật là đầy đủ trong suốt quá trình ấy nó cũng không thật là đủ để mà mọi người có thể phán đoán suy luận. Cho nên rất nhiều những cái phán đoán suy luận đều dập tắt hết vì là biểu hiện cái lòng mong muốn của nhiều người ở trong nước cũng như ngoài nước. Chứ còn phải dựa trên những cái thông tin không chính thức mà phán đoán về kết luận này, nhiều khi nó cũng không rõ ràng. Cho đến bây giờ thì phải nói là những cái gì mà cái ban tổ chức của đại hội dự kiến ấy, thì đều đạt được cả. Duy còn một cái động tác cuối cùng nữa, tức là mà ban chấp hành trung ương mới bầu ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư thì là hoàn chỉnh cái kế hoạch của ban tổ chức đề ra.
Thưa giáo sư, trong những ngày qua đó thì dư luận trong nước cũng như báo chí thế giới đưa tin một cách dày đặc về cuộc đấu giữa hai ông Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng, với cảm tình dành cho ông Dũng chiếm ưu thế hơn thấy rõ. Thế nhưng ông Nguyễn Tấn Dũng chọn con đường rút lui êm thấm làm cho người ta đặt câu hỏi, phải chăng nghị quyết 244 đã buộc ông Dũng phải tự chọn giải pháp về hưu, hay là phía sau còn có sức ép nào khác nữa hay không thưa giáo sư?
Riêng tôi thì tôi có cảm nhận rằng đấy là do cái sức ép của cái 244, mà đến bây giờ thì tôi vẫn giữ cái quan điểm rằng là cái 244 đó thể hiện một tinh thần chưa thật là dân chủ. Nó vi phạm cái nguyên tắc tối thiểu của cái điều lệ của chính Đảng Cộng sản mà tôi đã từng biết. Thế thì cái đó là cái 244 là cái bao trùm đến tất cả. Còn về sau này có một số những cái động thái chứng tỏ có vẻ như là có dân chủ. Thế nhưng mà cái dân chủ đấy cũng chỉ là để bảo vệ cái có vẻ như là không dân chủ lắm là 244. Đấy là theo quan điểm của tôi.
Thưa xin được một câu hỏi cuối nữa là hầu hết trong kỳ đại hội lần này đó, mọi người chú tâm vào Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vì cho rằng ông ấy quá thân cận với Trung Quốc, và vì vậy không ít người cho là nếu ông Trọng tiếp tục nắm chức Tổng bí thư một lần nữa đó thì nguy cơ lệ thuộc vào Trung Quốc càng nặng nề hơn. Giáo sư nghĩ sao về những quan điểm như vậy thưa ông?
Cái điều này ấy là đúng là cái dư luận và cái tâm lý xã hội như vậy. Nó ở hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất ấy, tức là ông Nguyễn Phú Trọng là một cái nhà lãnh đạo điển hình bảo vệ cái quan điểm phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, theo mô hình Xô Viết cũ và theo chủ nghĩa Mác Lênin, và cũng từng nhiều lần tuyên bố rằng là Việt Nam với Trung Quốc là có đồng một cái ý thức hệ cộng sản. Cái điều đó là gây ra cái sự quan ngại rất lớn của những cái người quan tâm đến sự phát triển của đất nước, bởi vì nhìn đại thể mà nói, tuy rằng còn có nhiều đảng cộng sản ở nhiều nước còn đang tồn tại, tuy rằng cái ý thức hệ cộng sản cũng như là cái quan điểm về chủ nghĩa xã hội ấy, cũng còn có nhiều những cái lực lượng còn níu kéo. Tuy nhiên thực tế lịch sử đã phát triển thì thấy rằng cái gọi là chủ nghĩa Mác Lênin đấy đã rất lỗi thời và lịch sử đã bỏ qua. Thế mà Tổng bí thư thì luôn luôn trung thành với cái đó. Và qua đó thì để thấy rằng là cái mối giao lưu và cái quan hệ với Trung Quốc là dựa trên cái cơ sở đó. Thành ra rất nhiều tầng lớp nhân dân, đặc biệt những cái tầng lớp nhân sĩ trí thức lo lắng, không an tâm về điều đó.
Xin cảm ơn giáo sư Chu Hảo đã giúp với chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn này ạ.
Cảm ơn giáo sư Chu Hảo và anh Mạc Lâm. Và tiếp theo trong chương trình là thời gian dành cho tạp chí đọc báo trên mạng do Nam Nguyên phụ trách. Xin mời anh Nam Nguyên.
Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 đã kết thúc hôm 28 tháng Giêng tại thủ đô Hà Nội. Dù được cho là sôi động đến phút cuối, nhưng kết quả nhân sự tứ trụ hoàn toàn không bất ngờ, vì chính Đài Á Châu Tự Do cũng như báo chí nước ngoài đã đưa tin chính xác về danh sách này trước khi đại hội khai mạc. Cuộc họp báo cũng như diễn từ bế mạc Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 của Tổng bí thư tái cử Nguyễn Phú Trọng có vẻ không được dư luận chờ đợi đúng như tầm quan trọng đáng lẽ phải có. Theo báo chí chính thức, trong diễn văn bế mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hứa sẽ trọng dân, gần dân, vì dân, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy. Nhưng ông vẫn tán tụng việc vận dụng và phát triển chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Lập luận của Nguyễn Phú Trọng cho thấy sẽ không có thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam vì Đảng Cộng sản quyết đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Con đường mờ ảo mà chính ông Trọng từng nhìn nhận là đến cuối thế kỷ 21 này, không biết đã có xã hội chủ nghĩa hoàn thiện ở Việt Nam hay không. Đặc biệt tại đại hội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh, Ủy viên Trung ương khóa 11, kêu gọi cải cách thể chế chính trị theo kịp đổi mới kinh tế. Ông nói rằng 30 năm đổi mới kinh tế vừa qua có nhiều thành tựu, nhưng từ 70 năm qua, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn giữ nguyên, chưa hề thay đổi. Thông thường, dấu ấn của nhà lãnh đạo sẽ đậm nét trong chương trình hành động của tổ chức chính trị mà người này đứng đầu. Người đọc báo có thể cảm nhận điều này qua thông báo kết quả Đại hội 12 với ngoại giao đoàn tại Hà Nội của ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng. Theo báo điện tử Lao động, Đại hội chủ trương tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển. Xin nhắc lại, trước ngày Đại hội 12 diễn ra, Trung Quốc đã có một số hành động được cho là lợi dụng lúc Việt Nam bận rộn để thực hiện mưu đồ bá quyền, như cho máy bay đáp xuống đảo nhân tạo đá chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc lấn chiếm của Việt Nam. Trung Quốc gia tăng các vụ đâm tàu trấn áp ngư dân Việt Nam trên các vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, và ngay trước Đại hội Đảng, Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào sát cửa vịnh Bắc Bộ. Nhận định về những hành động của Trung Quốc và thời gian trước khi Đại hội Đảng diễn ra, học giả Đinh Kim Phúc, nhà nghiên cứu Biển Đông từ Sài Gòn phát biểu.
Việc Trung Quốc từng bước lấn chiếm trái phép xây dựng đảo nhân tạo, đưa máy bay vào trong cái đá chữ thập trên biển đảo Trường Sa của Việt Nam ấy, thì thứ nhất, một lần nữa chúng ta có thể khẳng định rằng cái âm mưu mà bá quyền và đập chiếm biển Đông của Trung Quốc không bao giờ thay đổi. Và cái điều đó đó nó đã đánh động cho tất cả những ai còn ảo tưởng cho cái tình hữu nghị hòa bình của đồng chí với Trung Quốc.
Giới bình luận cho rằng qua Đại hội 12, Đảng Cộng sản Việt Nam không có chủ trương giảm bớt ảnh hưởng với Trung Quốc để nghiêng qua phía Hoa Kỳ. Nói chuyện với chúng tôi tối 28 tháng Giêng 2016, từ Hà Nội, tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới của Chính phủ Việt Nam, phủ nhận ý kiến cho rằng kết quả Đại hội 12 cho thấy Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng nhiều hơn nữa từ Trung Quốc. Tiến sĩ Trần Công Trục nói, chính sách đối ngoại của Việt Nam nhất quán. Ông đánh giá cao việc Bộ Chính trị mới có thêm các ủy viên trẻ, đặc biệt là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Trong quan hệ với Trung Quốc, tiến sĩ Trần Công Trục nhận định.
Từ trước nay trong quan hệ với Trung Quốc thì có thể có những chuyện bị nở, nhưng mà về mặt cơ bản thì tôi cho rằng giữa Việt Nam và Trung Quốc là chúng tôi vẫn luôn luôn là giữ cái thế là bình đẳng, và không để cái Trung Quốc họ có thể dùng cái chính sách sức mạnh của mình để có thể đặt nạn, để có thể khống chế, để có thể là điều chuyển người Việt Nam chúng tôi theo cái cách thức của họ.
Trở lại thông báo kết quả Đại hội Đảng lần thứ 12 với ngoại giao đoàn tại Hà Nội. Theo báo điện tử Lao động, về chính trị, Đại hội nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng Đảng, tiếp tục phát huy dân chủ, bảo đảm quyền con người và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Theo tin này, về phát triển kinh tế xã hội, Đại hội chủ trương vừa đạt tăng trưởng cao hơn, vừa chú trọng chất lượng tăng trưởng gắn với mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng suất lao động, phát huy vai trò của thị trường và các thành phần kinh tế, trong đó có kinh tế tư nhân, vai trò của khoa học công nghệ và nhân tố con người, đồng thời đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Chí Long, chuyên gia kinh tế ở Hà Nội, Việt Nam đã bước tới giai đoạn không thể quay lưng lại với đổi mới thể chế. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn theo mô thức kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng dù muốn dù không, sẽ vẫn phải tôn trọng quy tắc kinh tế thị trường. Vấn đề kinh tế nhà nước là chủ đạo, mà trong kinh tế nhà nước nổi bật là khối doanh nghiệp nhà nước sẽ phải được làm rõ để điều chỉnh. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long nhấn mạnh.
Hiện nay người ta cũng khẳng định là mặc dù là kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, nhưng mà kinh tế tư nhân ta xác định nó là có một vai trò rất quan trọng, nó là động lực cho sự phát triển kinh tế. Mà hiểu kinh tế cái vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước thì ở đây cái góc độ là thì hiểu nó là không phải là tất cả những cái gì cũng dùng những cái ưu đãi hoặc những cái đặc biệt đối với cái thành phần này, mà cũng tồn tại trong những sự cạnh tranh bình đẳng với tất cả các thành phần kinh tế khác. Thì theo quan điểm của tôi suy nghĩ là như vậy.
Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 với danh sách Ban chấp hành Trung ương mới gồm 180 ủy viên chính thức và 20 dự khuyết ít ra cũng cho thấy một vài sự kiện đáng chú ý. Đó là ngoài sự ra đi sắp tới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh sẽ có 14 nhân vật gồm 13 bộ trưởng và Tổng Thanh tra Chính phủ từ giã chính trường vì không là ủy viên Trung ương Đảng khóa 12. Ngược lại, hai nhân vật trẻ được gọi là Thái tử Đảng đã chắc ghế Trung ương ủy viên. Đó là ông Nguyễn Thanh Nghị, 39 tuổi, là con trai lớn của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông Nghị trở thành bí thư tỉnh ủy Kiên Giang gần đây. Thái tử Đảng thứ hai là ông Nguyễn Xuân Anh, 39 tuổi, bí thư thành ủy Đà Nẵng. Nguyễn Xuân Anh là con trai ông Nguyễn Văn Chi, nguyên ủy viên Bộ Chính trị khóa 10. Theo Sài Gòn Times Online, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến còn trong độ tuổi và được Ban chấp hành Trung ương khóa 11 giới thiệu và có tên trong danh sách bầu ủy viên Trung ương khóa mới. Tuy nhiên, bà đã không đủ số phiếu quá bán cần thiết để tái cử. Bên cạnh đó, ông Huỳnh Phong Chanh, Tổng Thanh tra Chính phủ tuy quá tuổi, nhưng là một trong 4 trường hợp đặc biệt được giới thiệu tái cử. Nhưng ông Chanh cũng không đủ số phiếu để được ngồi lại. Giới quan sát cho rằng trường hợp của bà Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến không được vào Ban chấp hành Trung ương khóa 12, đồng nghĩa với việc bà sẽ không có tên trong chính phủ sắp tới khi ông Nguyễn Xuân Phúc lên làm Thủ tướng. Các đại biểu tham dự Đại hội Đảng đã không bỏ qua sự trì trệ yếu kém của ngành y tế với rất nhiều vụ bê bối bị đưa lên báo chí. Giọt nước tràn ly chính là vụ hỗn loạn ở Hà Nội liên quan tới việc người dân cả nước thiếu tin tưởng một loại vaccine miễn phí mà ngành y tế sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng dành cho trẻ em. Thay vào đó, những người có khả năng tranh nhau một suất vaccine dịch vụ phải trả tiền. Do vaccine dịch vụ chỉ có giới hạn nên sự chen lấn tranh giành dẫn tới hỗn loạn ở một điểm tiêm tại Hà Nội. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 đã bế mạc. Mọi công việc đã hoàn tất, các đảng viên Đảng Cộng sản nay đã biết rõ những ai sẽ lãnh đạo mình trong 5 năm tới. Nhưng điều trớ trêu là người dân Việt Nam hoàn toàn đứng bên lề trong việc lựa chọn các nhân vật lãnh đạo quốc gia và bộ máy trung ương. Điều còn lại là cuộc tranh chấp quyền lực trong nội bộ đảng đã trở thành công khai trong mùa Đại hội 12 khi truyền thông phi chính thức được sử dụng.
Bất kể ông nào lên làm tổng bí thư sau này, thì đất nước Việt Nam cũng còn là nước Việt Nam trước Đại hội 12 nữa. Tức là cái Đại hội 12 này nó tạo ra một cái bước ngoặt. Cái bước ngoặt đấy là bởi vì tất cả những cái gì người ta đấu tranh với nhau ở trong đảng và người ta tung ra ngoài mạng xã hội. Lần đầu tiên trong lịch sử mấy chục năm của Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền ở nước Việt Nam, và cái đó nó khiến cho là tất cả những cái hình ảnh của đảng ở bên trong được người bên ngoài nhìn thấy. Tất nhiên những cái mà mình nhìn thấy thì nhiều cái cũng là nhiễu, nhiều cái thông tin là sai. Thế nhưng mà dù sao thì cái mà người ta nhìn thấy là một cái sự đấu tranh rất là khốc liệt ở trong đảng mà được tung ra bên ngoài và để cho tất cả mọi người cùng nhau chiêm ngưỡng.
Đó là nhận định của tiến sĩ Vũ Hồng Lâm thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Châu Á-Thái Bình Dương tại Hawaii, Hoa Kỳ khi trả lời Kính Hòa, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi xin mượn lời tiến sĩ Vũ Hồng Lâm để kết thúc mục đọc báo trên mạng tuần này. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. để nghe tiếp chương trình. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì xin đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Sau đây là tường trình từ Việt Nam, ghi nhận một phiên chợ đêm cuối năm ở miền Trung. Xin được nhường lời lại cho nhóm phóng viên từ Việt Nam.
Cuối năm, những phiên chợ đêm đậm đặc bởi tiếng người mua kẻ bán và tiếng thở của người nghèo, tiếng van vị của người ăn xin và tiếng kỳ trèo của người bán mớ rau, ký đầu không đủ mua nửa ký gạo. Đó là không khí chung của chợ đêm, chợ đầu mối ở miền Trung. Đặc biệt các chợ đêm ở Quảng Nam, Quảng Ngãi và Huế càng cho cảm giác cuối năm mạnh hơn bởi giá thành ở đây đang tụt dốc mà người nông dân lại trúng vụ. Bài ca trúng vụ mà rớt giá, được giá lại mất vụ, hầu như là bài ca chung của nông dân cả nước. Nhưng nó còn thê thiết hơn nhiều khi được thốt ra từ miệng của người nông dân miền Trung. Ông Ba Hàng, một nông dân Duy Xuyên, Quảng Nam, chia sẻ.
Thì cái mức độ đó có để tiêu thôi chứ cũng mức độ đó thôi, chứ không có nhiều. Còn phải có chứ, còn thuốc cũng phải có dùng thuốc chứ. Mà thời gian ví dụ như rau mà mỗi lần thu hoạch là họ kê thời gian kê thu hoạch rồi kê thuốc ấy. Thì rau rồi họ lộn được, rồi rau sạch rồi bón là phục vụ với ơi. Mình có không có tư hiệu với không, cung cấp hòn thóng hòn ngà cho họ. Cái rau lột ra sạch đâu phải dễ, lột ra sạch có nhà lưới ngang mướn ngang đồ trên đầu mình đầy lùm tại vì lúa lay tụm lâm nó phải xử lý sao. À còn nhìn trong này thì nuôi trong thấy cái là phải điện là không an toàn lắm vì thôi từ khi kia có thể là ở ban ngày là bắt đầu bên thu hoạch này cái thời gian mà thấy thuốc mà sử dụng thấy hiệu quả là tăng vòng từng cho còn ở ban ngày thì cũng vẫn còn thuốc không còn lưu trữ trong lo từ ra.
Theo ông Ba Hàng, năm nay thời tiết thuận lợi, không có lục lội nên việc trồng rau màu, các loại thực phẩm Tết diễn ra khá suôn sẻ. Tuy nhiên, vì ai cũng làm được nên rau xanh năm nay rẻ hơn mọi năm và người nông dân phải chịu thua lỗ. Có một nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng nông dân miền Trung bị thua lỗ nặng nề đối với rau xanh là vấn đề trồng rau sạch. Công nghệ trồng rau sạch vẫn còn quá xa lạ đối với người nông dân, mặc dù với việc chăn nuôi, kết hợp ao cá và vườn rau. Muốn có một quy trình trồng rau sạch không phải là khó, nhưng theo ông thì hầu như người nông dân chưa bao giờ được ai giúp đỡ để tự trồng một vườn rau sạch. Mọi chuyện vẫn phải dựa vào kinh nghiệm nhà nông. Mà một khi công nghệ trồng rau sạch còn xa lạ thì người nông dân vẫn phải dùng phân, dùng thuốc để nuôi dưỡng cây rau. Và hệ quả của việc này là hầu hết rau xanh của người nông dân trồng ra đều không an toàn vì dùng phân hóa học và thuốc dưỡng cây quá nhiều. Và đây là chỗ bế tắc của người nông dân, bởi một khi cả hệ thống ruộng đồng đều dùng phân hóa học và thuốc trừ sâu, nếu như đơn lẻ một gia đình nông dân nào đó không dùng phân hóa học và không dùng thuốc trừ sâu, thì đó sẽ là nơi tập trung của sâu bọ và bệnh tật. Chính vì vậy, người nông dân không còn lựa chọn nào khác là phải dùng đến thuốc độc để bơm. Và lượng rau tiêu thụ của người nông dân trên thị trường bị giảm đáng kể. Phần lớn người dân thành phố tự mua thùng xốp, tự trồng rau để ăn, mặc dù việc tự trồng rau này có thể tốn kém lên gấp vài chục lần mua rau chợ, nhưng người ta vẫn chọn giải pháp này nhằm đảm bảo sức khỏe. Chợ đêm miền Trung chủ yếu là tiêu thụ các loại rau củ quả, đặc biệt lượng rau xanh đưa ra các thành phố mỗi ngày có thể lên đến hàng trăm tấn, nhưng rất tiếc là rau được mua với giá hết sức rẻ rúng. Ví dụ như hiện tại, một chục rau cải gồm 12 kẹp được mua với giá chưa đến 10.000 đồng, có đêm chỉ còn 5.000 đồng. Một gánh rau cải nặng muốn gãy vai chứa gần 60-70 kẹp cải phải kẹp từ lúc 5 giờ chiều và bán lúc 12 giờ đêm. Số tiền thu được chưa tới 30.000 đồng. Đây là những con số làm cho người nông dân chết đứng giữa chợ nếu như nghĩ đến Tết, nghĩ đến tương lai học hành của con cái. Và theo ông Hai Hạng, sở dĩ người có chuyện thu nhập của người nông dân trở thành nỗi lo và một thứ gì đó tựa như tai ương trong dịp sắp Tết, bởi vì hơn bao giờ hết, người nông dân Việt Nam rơi vào thảm cảnh thị trường thành phố, bỏ rơi họ và ngay trên đám ruộng. Muốn có một đám rau tốt, họ phải đối mặt với nhiều thứ dịch vụ. như trường hợp rau cải chỉ còn dao động từ 7.000 đồng đến 10.000 đồng, người nông dân phút mặt không kịp vì lỗ. Chỉ có một cách duy nhất để họ tồn tại là chấp nhận nhắm mắt xuôi chân, được đến đâu hay đến đó. Và bài ca trúng vụ thì rớt giá, được giá thì mất vụ, vẫn mãi là bài ca không bao giờ quên của người nông dân thời kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Ông Hiền, một nông dân lâu năm ở Đại Lộc, Quảng Nam chia sẻ.
Ô trời trời, không có chạy chạy, tại lắm, đều in vỡ à, lồn nhiều lắm. Trời lồn mà, mạnh lồn mà không ăn đâu, xưa rồi. Chủ yếu là lồn ngò tầng ô mà. Chà lách mà chưa chà lo chà nam phá thù rụng mà nó bón không ra chị chà đó còn đợi lọc rồi trời vẫn có điện có đời rồi lộn nhiều lắm trời lộn mà không ai cái đồ gia lơ rồi về nhiều lắm.
Ông Hiên nói rằng với một nông dân như ông, trong suốt 15 năm Tết bao giờ cũng là một thời khắc thách thức. Thay vì vui mừng vì một năm cũ khép lại, năm mới mở ra trước mắt, hình như hầu hết người nông dân đều phải thức trắng đêm với rau và những phiên chợ đêm. Và những phiên chợ đêm cuối năm, nếu chịu khó quan sát, căn tính của dân tộc hiện ra rất rõ. Mọi nỗi lo toan, eo xèo hay tính khờ khạo, mặc cảm của người nông dân biểu hiện trong từng bó rau, kẹp cải hay trong từng tiếng thở dài khi cần những đồng bạc lẻ sau khi bán rau. Theo Miền, chính những nhà buôn Việt Nam giết chết người nông dân chứ không ai khác. Nghĩa là hiện tại trên thành phố không phải người nào cũng trồng được rau xanh ở gia đình để có rau an toàn mà ăn. Phần lớn cư dân thành phố cũng đến chợ và siêu thị. Trong khi đó, có một số nhà buôn chuyên mua rau của người nông dân đem đi bỏ ở các siêu thị, và ở các siêu thị rau được bán theo giá rau sạch. Ông Hiên nhấn mạnh là chuyện này chỉ có trong dịp Tết khi mà nhu cầu tăng vọt, trong khi đó lượng cung không đáp ứng kịp. Và có một kinh nghiệm dễ thấy nhất là rau của người nông dân dù trồng bằng thuốc hóa học vượt mức cho phép cỡ nào đi nữa thì cũng không gây ra cái chết ngay trước mắt. Chính vì vậy mà một số siêu thị đã qua mặt người tiêu dùng trong dịp Tết. Nhưng đó cũng là chuyện hạn hữu. Và vấn đề chính mà ông Hiên muốn nói đến là không khí chợ đêm của thời buổi bây giờ khác xa với không khí chợ đêm trước đây chừng 15 năm. Nếu như chợ đêm trước đây làm cho người ta cảm thấy yêu cuộc sống, hy vọng vào tương lai và nỗ lực để năm sau khá hơn năm trước, thì chợ đêm bây giờ nhiều tiếng thở dài. Tiếng thở dài của người nông dân không dừng ở giá rau bị rớt, mà còn kéo dài ra tận Hà Nội, nơi đang diễn ra Đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam. Tiếng thở dài của lòng hụt hẫng, không còn tin vào ngày mai và nhắm mắt xuôi chân, được tới đâu hay tới đó. Bởi vì người nông dân đã sống quá lâu trong một đất nước mà niềm hy vọng chỉ là thứ xa xỉ, tương lai chưa bao giờ thôi xám xịt và mỗi cái Tết như một lời thách thức. Tết lại về, những tiếng thở dài và lời bàn ra tán vào về Đại hội 12 càng làm cho cái Tết trở nên ngột ngạt buồn tẻ. Nhân phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Thưa quý thính giả, tình trạng tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy tại Việt Nam đang gặp nhiều vấn đề bất cập, nên có rất nhiều người nghiện đã tái sử dụng ma túy sau khi hòa nhập cộng đồng. Thực trạng việc tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện ma túy như thế nào? Xuân Nguyên tìm hiểu và trình bày trong phần sau.
12.000 người nghiện ma túy mỗi năm là con số thống kê của Bộ Công an trong năm 2015. Về số lượng người nghiện ma túy trên khắp cả nước. Những người nghiện ma túy sẽ đi cai nghiện dưới hai hình thức, tự nguyện và bắt buộc. Trong đó có khoảng 90% người nghiện tái sử dụng ma túy sau khi hòa nhập cộng đồng. Đó là con số thống kê của Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, được đăng tải trên cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Phúc. Anh Nguyễn Văn Tâm, một người nghiện ma túy hơn 10 năm, quê ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, hiện anh đang sinh sống ở Ả Rập, cho biết lý do anh qua đây là để tránh tình trạng tái sử dụng ma túy, bởi nếu ở Việt Nam, anh sẽ tái sử dụng ma túy sau khi cai nghiện. Anh từng đi cai nghiện rất nhiều lần, nhưng cứ ra khỏi trại cai nghiện khoảng một tháng là anh lại tái sử dụng ma túy. Nên lần này anh quyết tâm đi sang Ả Rập cùng với vợ bằng visa lao động. Tuy nhiên chỉ có vợ anh là người lao động chính. còn anh không thể làm việc được vì sức khỏe của anh không cho phép. Anh Tâm nói thêm về vấn đề tái sử dụng ma túy.
Ví dụ hàng ngày ví dụ tôi mới chuyển được cái trường ấy, cái trường tập trung trường công cái này chẳng hạn là ví dụ tại là không đóng 100 người đi, ví dụ chẳng hạn mọi người đi ra tay họ ngang không đóng một tháng người ta làm gì lại, nhưng mà anh tình cho cái người của 100 người tại nhà thì vì máy ra thì họ hàng người.
Anh A, một người làm việc tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị được giấu tên, chia sẻ với chúng tôi về nguyên nhân tái sử dụng ma túy. Ông cho rằng nguyên nhân là do sự thờ ơ.
Cái đề bệnh hết chứ không phải ai hết, không ở Việt Nam, không nước nào hết. Rõ ràng thôi, tôi qua Mỹ thì người ta nhìn với mắt, nhìn với cái người nghiện nó khác, nó không giống như bình thường. Ở Việt Nam cũng vậy, nhà này đi làm, đóng cửa lại, tới tối về nhà cũng đóng cửa lại, ăn tối xong đi ngủ cũng đóng cửa lại. Có biết nhà hàng xóm là cái chuyện gì đâu mà nói là cộng đồng trị liệu hay là cộng đồng giúp đỡ nhau. Cái chuyện này rõ ràng là như vậy thôi. Cả thế giới đều bị cái chuyện như thế này, chứ không phải riêng ở Việt Nam mình. Chuyện nhà mình còn không biết rõ hết, thì chuyện hàng xóm làm sao mà biết để mà giúp đỡ người ta được.
Ông Anh, một người đang làm việc tại trung tâm cai nghiện làng Bình Minh ở Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi hoàn thành việc cắt cơn và đào tạo nghề cho các học viên, công tác tìm kiếm việc làm cho những người nghiện ma túy là rất khó bởi còn sự kỳ thị của xã hội đối với họ. Ông chia sẻ.
Xin việc rất là khó, cũng là phải suy nghĩ đánh đo để giữ người nghiện và người không nghiện.
Cô Bình đang làm việc tại một trung tâm tư vấn và điều trị cai nghiện ma túy tại Hà Nội cho rằng do nhà nước, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chưa chú tâm đến công tác giải quyết việc làm cho người nghiện sau khi cai nghiện tại các trung tâm, nên tỷ lệ nghiện sau khi hòa nhập cộng đồng là rất cao bởi họ không có việc làm, cô nói.
Thì những cái giải pháp đưa ra là những định hướng chưa được thực hiện đồng bộ tại các địa phương tránh việc làm hay có thu nhập ở những người mà nghiện thì nó tương đối là thấp và không đồng đều.
Sau nhiều lần tái sử dụng ma túy sau khi đi cai nghiện, anh Nguyễn Văn Tâm khẳng định rằng môi trường sống hết sức quan trọng trong công tác tái hòa nhập cộng đồng, bởi đó là nơi người nghiện luôn có mặc cảm với gia đình, hàng xóm, và quan trọng hơn, người nghiện biết tất cả những địa điểm buôn bán ma túy trên địa bàn. Đây cũng chính là nguyên nhân mà anh rời khỏi Việt Nam để tìm kiếm môi trường sống mới, anh nói.
Cái chuyện là mình quan trọng đấy. Như anh gì ở đây thì anh cũng cũng có như anh gì làm thì anh mình lo, anh mình sợ, anh bản thân mình rất sợ, mình không tin tưởng, mình khổ.
Từ Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy mãi tâm với đại ý rằng lực lượng công an cần làm tốt hơn công tác điều tra tội phạm ma túy, hòng ngăn chặn xóa những tụ điểm buôn bán ma túy ở trong nước cũng như những đường dây buôn bán ma túy trên quốc gia, tăng cường chính sách xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội cho đồng bào dân tộc vùng cao để họ không bị những kẻ buôn bán ma túy lôi kéo. Chính phủ, quốc hội cũng cần xem xét lại những điều luật, quy định đang gây khó khăn cho việc cai nghiện ma túy đối với người nghiện, vân vân. Anh A nhận định rằng chẳng ai giúp được ai cả, chủ yếu là do người nghiện tự giúp đỡ chính mình, ông nói.
Chỉ có người tự giúp đỡ bản thân người nghiện, qua quá trình đó thì là cái sự hỗ trợ của trung tâm cai nghiện, gia đình, xã hội, mỗi người sẽ hỗ trợ cho người nghiện. Phần nào đó là nó là mỗi người chung tay trong cái khả năng của mình, đó còn người nghiện là phải học tập, phải cố gắng.
Ông Anh lại đề nghị truyền thông nhà nước cần làm tốt hơn công tác phổ biến kiến thức về ma túy, tâm lý người nghiện ma túy để cộng đồng hiểu được và cảm thông cho người nghiện khi họ tái hòa nhập, ông nói.
Cần phải cái truyền thông sâu rộng, tránh những cái bớt cái thời đi thì họ sẽ hòa nhập tốt.
Ông cũng cho rằng gia đình cần quan tâm nhiều hơn tới những người nghiện ma túy, đặc biệt là tâm lý của họ, bởi gia đình là nơi tiếp xúc với người nghiện ma túy cách tốt nhất. Qua trao đổi với chúng tôi, những người công tác trong ngành đều cho rằng để khắc phục tình trạng này cần sự quan tâm của toàn xã hội, và nếu như không có sự quan tâm thì số người nghiện sẽ tăng cao hơn và kéo theo những tệ nạn xã hội khác như trộm cắp, mại dâm, bệnh HIV, AIDS, v.v.
Thưa quý thính giả, theo số liệu thống kê thì có khoảng 50.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Thái Lan, nhưng trong số đó chỉ có một số công nhân mới có điều kiện về quê hương ăn Tết với gia đình. Còn một số lao động ở Thái Lan ăn Tết cổ truyền của quê hương ra sao? Trong phần cuối chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần trình bày liên quan của Hoàng Dung.
Đối với người Việt Nam thì Tết cổ truyền của dân tộc là lễ hội lớn nhất trong năm từ ngàn đời nay. Tết còn là thời khắc giao duyên giữa năm cũ và năm mới. Tết là dịp để mọi người tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên, nguồn cội của mình. Tết là cơ hội để mọi người trong gia đình sum họp với nhau sau một năm làm ăn vất vả. Tết còn là cơ hội để mọi người thăm viếng, hỏi thăm sức khỏe, cũng như chúc cho nhau được nhiều may mắn trong năm mới. Với ý nghĩa to lớn của ngày Tết cổ truyền, nên khi đến gần ngày Tết, mọi người đều nô nức chuẩn bị để về quê đón Tết với gia đình. Nhưng với một số người đang đi làm ăn xa, không có cơ hội để về quê ăn Tết cùng gia đình, thì tâm trạng của họ đều rất buồn và nhớ nhà. Chia sẻ với chúng tôi, anh Tuân, quê ở Hà Tĩnh cho biết, anh đã làm việc ở Thái Lan được 3 năm rồi, và có 2 năm Tết anh không về nhà để ăn Tết với gia đình. Trong 2 năm ở lại ăn Tết đó, thì cảm xúc của anh rất buồn, nhất là trong đêm 30 Tết khi anh phải đi làm. Những ngày Tết ở quê thì được nghỉ ngơi, đi thăm viếng anh em bạn bè, chứ ở bên này ngày nào cũng phải đi làm, không được nghỉ ngày nào. Anh chia sẻ tiếp, ngày mùng 1 Tết anh điện về nhà để chúc Tết và hỏi thăm sức khỏe bố mẹ, thì anh đều khóc.
30 Tết thì đừng phải đi làm, nó buồn lắm. Có những người đi họ nghỉ làm, họ cùng đón nhau thưa. 30 Tết cũng đúng như là cũng có chi cả ứng ngay bình thường ăn buồn, chả lắm. Nhớ nhà nhiều thì không phải chịu cho về với sáng quê thôi. Nhưng mà gọi điện về, phải đắm sức khỏe bố mẹ chúc ngày Tết thì nó buồn lắm.
Chị Hoài Phương quê ở Nghệ An, chị đã làm việc ở Thái Lan gần 10 năm, nhưng có đến 3 năm chị không về quê ăn Tết, chị chia sẻ. Trong ngày Tết mà ở lại Thái Lan thì rất buồn, nhưng vì cuộc sống nên đành chấp nhận, chứ ngày Tết ai mà chả muốn về với gia đình. Chị Hoài Phương tiếp lời.
Bây giờ mình đi làm á, chấp nhận thôi. Cuộc sống mình khổ quá nên phải chấp nhận điều đó. Cái cuộc sống mình mất sửa nên mình chẳng bao giờ làm điều đó để làm gì, đi để làm cái gì, tới ai mà chẳng muốn về nha.
Đa số các công nhân đang làm việc ở Thái Lan, họ không về quê ăn Tết cho biết, đa số thì vì lý do công việc nên họ không thể về quê được. Nếu như họ về quê ăn Tết, thì sẽ bị người khác cướp mất công việc, và khi sang, thì họ khó tìm được một công việc khác để làm, nên họ đành ở lại. Còn một phần nhỏ thì vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, tiền đi tiền lại nhiều, về quê lại thêm tiền quà, nên họ ở lại để làm việc, vừa có thêm tiền để trợ giúp cho gia đình, nhất là trong mấy ngày Tết, gia đình lại càng cần tiền hơn nữa. Anh Tuân chia sẻ.
Những cái công việc của nhà em làm ở đây, khi mà về là có hai anh em làm một chỗ, nhưng mà lại nhiều một người về, thì người khác về lại có, nhưng mà hai người đều về bữa sau là có người khác có đến, thì lấy họ, người dân họ cướp chỗ làm lắm, sáng ngoài lớn có chỗ làm gọi là mất việc.
Chị Hoài Phương chia sẻ thêm, nếu thời gian mà mình về quê ăn Tết đó, mình có thể làm được một số tiền lớn, chưa kể là chi phí đi về khá đắt, nhất là đối với những công nhân làm tại Thái Lan không còn hộ chiếu. Hộ chiếu đã chết thì sẽ bị phạt thêm một số tiền lớn. Chị cũng cho biết, khi nào làm tiết kiệm được một số tiền lớn, thì chị sẽ về quê luôn. Vì khi có được một số tiền lớn, thì chị có thể kinh doanh gì đó thì chị mới về. Chứ về quê vừa không có việc, không có tiền thì khổ lắm.
Một lần mình về, mình có hộ chiếu, tí thì tiền của tôi sẽ về là 70-80. Giờ về về nhà mình phải thiếu, còn nếu mình ở lại thì mình đang sức tiền vào số tiền đó. Khi mình về mình phá rồi lại mình phải đồ chiều mới, yêu chiều mình đồ chiều không có giá trị, mà đi quá cơ khẩu đấy, chứ ăn phạt hết đáng.
Các công nhân đang làm việc tại Thái Lan cho biết, mỗi năm có 1/4 công nhân đang làm việc ở đây, họ không về nước ăn Tết với gia đình. Có những người 6-7 năm vẫn chưa về, vì họ đã sống môi trường này lâu rồi, họ đã quen với cuộc sống ở Thái Lan, nên không muốn về nữa. Các công nhân cũng cho biết là chưa có năm nào Tết mà Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Tết, gặp mặt cho các công nhân ở đây, và nhiều công nhân mong muốn họ được giao lưu gặp gỡ với những người cùng quê hương, chia sẻ niềm vui trong ngày Tết. Vì lý do đó, các công nhân ở đây tự tổ chức Tết cho mình bằng cách quy tụ một số bạn bè lân cận, rồi mua ít đồ về để nhậu, để chia sẻ niềm vui với nhau trong ngày Tết. Anh Tuân chia sẻ.
Nhà em làm đây là 4-6 quần nhà sáng rồi, thì trên đó về thì mua ít đồ là về ngồi nhậu lấy nhắm mà, mấy người ở lại về thôi.
Hiện nay tại Thái Lan, có Hiệp hội Công giáo Người Việt đang làm việc tại Thái Lan dưới sự linh hướng của cha Anthony Lê Đức, một linh mục truyền giáo đến từ dòng Ngôi Lời ở Mỹ, và một số linh mục dòng Đa Minh đến từ Việt Nam đang học tập và truyền giáo ở đây. Thì mỗi năm nhân dịp Tết đến xuân về, các cha đều tổ chức các thánh lễ mừng xuân để quy tụ, gặp mặt và chia sẻ niềm vui với các công nhân ở lại Thái Lan trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Chị Hoài Phương cũng chia sẻ với chúng tôi, vì cuộc sống của mình ở quê nhà khổ quá, nên chị đành chấp nhận để ở lại Thái Lan làm việc. Bên cạnh đó, về Tết một tháng mà tiêu hết 6 tháng làm việc, nên chị đành chấp nhận ở lại Thái Lan, chứ không về Việt Nam ăn Tết cùng gia đình, dù chị rất muốn được về quê ăn Tết.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau tại những quốc gia bao gồm Bắc Hàn, Campuchia, Lào, Miến Điện, Tây Tạng, Trung Quốc và Việt Nam. Trọng tâm chương trình của chúng tôi là các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ảnh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của Ban Việt ngữ được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, xin quý vị gửi email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại tại số 202-530-7775. Toàn Ban Việt ngữ và Hòa Ái xin kính chào tạm biệt.
Lời thơ thương con đời, bầy chim lùa bạt nắng trong khói chiều.
chim lùa bạt nắng trong khói chim chơi vơi. Đất mẹ gầy gò lúa, đồng ta xanh mây mùa. Ngoài đê dịu căng gió, hoàng tổ họ đôi lứa. Trong xóm ta chung chùa, trăng sáng say xưa. Con sông dài mây chim hót mái nhà xinh kề nhau. Anh cho em mùa xuân đường hoa và phố nhỏ nhà tràn hoa đầy đó. Tình yêu non nước này bài thơ còn sao xuyên dung nắng bạc ban mai.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.